Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 22 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ bắt đầu cuộc đàm phán lịch sử tại Cuba sau 50 năm cắt đứt quan hệ ngoại giao.
So our discussions with the Cuban officials have been.
Đó là lời ông Alex Lee, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Nam Mỹ và Cuba. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nhật Bản cân nhắc mọi giải pháp để cứu hai công dân bị tổ chức nhà nước Hồi giáo dọa giết. Nga và Ukraine khẩu chiến về vụ pháo kích làm 13 người chết. Cựu Thủ tướng Thái Lan lên tiếng tại Quốc hội trước khả năng bị luận tội.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về cuộc đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 7 sắp diễn ra. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Nguyễn Trung sẽ đem đến các thông tin quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Anh Philip Hammond ngày hôm nay tổ chức hội đàm ở London để thảo luận về các tiến bộ cũng như chiến lược cho liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng 20 đại diện của liên minh tham gia cuộc thảo luận, trong đó có Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Các vị ngoại trưởng đã gặp nhau lần cuối cùng vào tháng 12 năm ngoái và đã đạt đồng thuận về kế hoạch 5 điểm, gồm củng cố các lực lượng Iraq, ngăn chặn các chiến binh nước ngoài, chặn đứng nguồn tài chính hỗ trợ các chiến binh, chống lại tư tưởng của nhà nước Hồi giáo và xử lý các nhu cầu nhân đạo. Giới hữu trách nói rằng các cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo đã ngăn chặn đà tiến của nhà nước Hồi giáo, triệt hạ hàng nghìn chiến binh và đẩy tổ chức Hồi giáo này vào thế thủ. Giới chức nói rằng giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung củng cố các lực lượng Iraq, đặc biệt là khoản 1,6 tỷ đô la dùng để huấn luyện và trang bị cho 12 lữ đoàn mới của Iraq. Đây cũng là vấn đề ưu tiên đối với Thủ tướng Iraq Abadi. Ông nói với hãng tin Mỹ AP trước cuộc họp rằng các binh sĩ nước ông cần phải được huấn luyện và trang bị vũ khí và rằng chiến thắng sẽ không thể đạt được nếu không tiến hành các cuộc giao tranh trên thực địa. Sang một tin khác cũng liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo, Nhật Bản ngày hôm nay cho biết đang cân nhắc mọi giải pháp để giải thoát hai con tin bị tổ chức này giam giữ. Trong một đoạn video hôm thứ Ba, tổ chức nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ sát hại hai con tin người Nhật trong vòng 72 giờ đồng hồ nếu chúng không nhận được khoản tiền chuộc 200 triệu đô la. Dựa vào thời gian công bố đoạn video thì yêu sách của tổ chức này sẽ hết hạn vào ngày mai 23 tháng 1. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các phóng viên tại Tokyo ngày hôm qua rằng ông đã chỉ thị cho các giới chức sử dụng tất cả các kênh ngoại giao hiện có để giải thoát cho hai con tin. Thủ tướng Abe nói Nhật Bản sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố, nhưng cả ông và các quan chức Nhật Bản khác chưa tuyên bố trực tiếp rằng liệu chính quyền Tokyo có trả khoản tiền chuộc theo như yêu cầu hay không. Nhà nước Hồi giáo công bố đoạn video chỉ vài ngày sau khi ông Abe cam kết khoản viện trợ phi quân sự trị giá 200 triệu đô la cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các phần tử cực đoan Sunni. Nhật Bản không thuộc các quốc gia trực tiếp tham gia vào liên minh chống các phần tử nổi dậy ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, các công dân Nhật Bản lại từng bị các phần tử chủ chiến Hồi giáo sát hại, mà điển hình là một vụ tấn công táo tợn vào một nhà máy gas ở Algeria hồi năm 2013 làm 10 người Nhật thiệt mạng. Tin châu Âu, giới hữu trách Ukraine nói rằng một vụ pháo kích đã đánh trúng một chiếc xe bus điện ở thành phố Donetsk, nằm ở miền đông, làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Vụ việc đã dẫn tới những lời cáo buộc lẫn nhau từ cả Ukraine và Nga. Thủ tướng Ukraine đã ra một thông cáo ngày hôm nay trên website của chính phủ, đổ lỗi cho những người ông gọi là những phần tử khủng bố Nga đã gây ra vụ tấn công tại thành phố là tâm điểm của cuộc tranh giành quyền kiểm soát của các binh sĩ Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về điều ông gọi là một sự khiêu khích và một tội ác chống lại nhân loại. Trong khi đó, quân đội Ukraine nói các binh sĩ nước này đã rút khỏi sân bay Donetsk. Các binh sĩ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga đã giao tranh để giành quyền kiểm soát phi trường này nhiều tháng qua. Sân bay nằm ở rìa phía bắc của vùng lãnh thổ mà các phiến quân hiện kiểm soát. Trong khi đó, thì hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn trước đó với một vụ cướp đất trắng trợn trong một cuộc giao tranh mới gần biên giới với Nga. Ông Kerry đã tuyên bố như vậy ngày hôm qua cùng với người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu ở Washington. Ông Kerry nói rằng vụ giao tranh mới là một tình huống đáng ngại. Ông cũng nói thêm rằng các phiến quân đã vi phạm một thỏa thuận ký hồi tháng 9 bằng cách mở rộng quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tranh chấp ở hơn 1.000 km2. Sớm hôm qua, Ukraine cáo buộc rằng việc triển khai gần đây hơn 9.000 binh sĩ Nga vào lãnh thổ Ukraine đã dẫn tới vụ giao tranh mới mà phần lớn xảy ra gần các thành phố do phiến quân kiểm soát là Donetsk và Luhansk.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị qua phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề chính trị và quân sự Puneet Thirlwall sẽ đi thăm Việt Nam trong một chuyến công du 6 ngày tới thăm hai nước ASEAN khởi sự từ ngày hôm nay, 22 tháng Giêng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo tin này vào chiều hôm qua thứ Tư và cho hay ông Thirlwall dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Việt Nam để dự cuộc đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng lần thứ 7 với Hà Nội. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc hội đàm tại Hà Nội sẽ nêu bật quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh cuộc đối thoại sẽ tập trung vào quan hệ hợp tác song phương về an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, hợp tác về tư pháp hình sự và thực thi pháp luật, cũng như vào tình hình an ninh trong khu vực. Trong thời gian ở Việt Nam, ông Thirlwall sẽ phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam về sự hợp tác an ninh giữa hai nước. Ngoài Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Thirlwall cũng sẽ đi thăm Singapore để dự diễn đàn Fullerton, một hội nghị về các vấn đề an ninh khu vực Á Châu-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tài trợ. Năm 2015 là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ bang giao. Bản tin hôm nay của tờ Tuổi Trẻ nhắc đến cuộc đối thoại chính trị, an ninh quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 6 diễn ra tại thủ đô Washington vào ngày 1 tháng 10 năm 2013, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang loan báo thiết lập quan hệ đối tác toàn diện song phương. Trong cuộc đối thoại này, Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết sẽ củng cố quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết của cả hai nước đối với một khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng và an ninh. Theo một nhà nghiên cứu làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, CSIS, bà Phương Nguyễn, thì các quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã cải thiện đáng kể trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, mối quan hệ này còn ẩn chứa nhiều phức tạp liên quan tới địa chính trị và lịch sử chiến tranh giữa hai bên. Trong một bài viết đăng trên trang mạng của Trung tâm CSIS hôm 21 tháng Giêng, bà Phương Nguyễn nói rằng quan hệ Việt-Mỹ đã lật sang trang mới từ năm 2000. Từ những năm 2000, khi hai nước tích cực tìm cách hợp tác với nhau và bỏ lại quá khứ thù nghịch sau lưng. Các giới chức quân sự và quốc phòng cấp cao của Mỹ nay thường xuyên đi thăm Việt Nam. Một mốc điểm quan trọng là năm 2011, khi hai nước ký biên bản ghi nhớ để đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Và tháng 10 năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Obama loan báo tháo gỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt cho Việt Nam. Bất chấp những bước tiến đó, nhà nghiên cứu nhận định rằng có nhiều yếu tố vẫn còn gây lấn cấn cho mối quan hệ song phương. Yếu tố thứ nhất, theo bà, là yếu tố Trung Quốc vẫn chi phối mọi quyết định về chính sách đối ngoại của Hà Nội và những quan tâm của giới lãnh đạo Việt Nam về phản ứng có thể có của Bắc Kinh đối với những động thái xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam. Chính phủ của Tổng thống Obama trong vài năm trở lại đây đã tích cực tìm cách cải thiện quan hệ với nước cựu thù trong khuôn khổ chính sách xoay trục sang châu Á. Bà Phương Nguyễn nói, giới lãnh đạo Việt Nam nhận thức rất rõ về quan điểm của Bắc Kinh, rằng nhiều yếu tố trong chính sách xoay trục của Mỹ có mục đích kiềm chế Bắc Kinh. Lãnh đạo Việt Nam quan ngại sẽ bị kẹt giữa hai cường quốc này, và trong vòng riêng tư vẫn đề cập tới tình hình Ukraine như hậu quả của một chính sách đối ngoại không cân bằng. Nhận thức đó phần nào đã kiềm hãm chính sách đối ngoại của Hà Nội, một mặt từng bước cải thiện quan hệ an ninh với Hoa Kỳ trong bối cảnh tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, nhưng mặt khác phải luôn luôn trấn an Bắc Kinh. Và một mặt, Hà Nội cần Hoa Kỳ bênh vực trong cuộc tranh chấp Biển Đông, nhưng mặt khác vẫn tuyên bố theo chính sách 3-0 về mặt quốc phòng, tức là không liên minh quân sự với nước nào, không cho phép bất cứ nước nào thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không dựa vào bất cứ nước nào để chống lại một nước thứ ba. Bà Phương Nguyễn nhận định, bất chấp thái độ hoài nghi trong một thành phần lãnh đạo Việt Nam, mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt có nhiều tiềm năng và chắc chắn trong năm 2015 sẽ được củng cố thêm giữa lúc hai nước ăn mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa các quan hệ bang giao. Nữ diễn viên Jane Fonda một lần nữa lại bày tỏ sự đau buồn của bà về những bức ảnh đã chụp ở Hà Nội khi bà sang Việt Nam để phản đối vai trò của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1970. Trang mạng báo Independent của Anh hôm thứ Tư tường thuật rằng nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Jane Fonda nói nỗi đau đối với các cựu chiến binh Mỹ mà bà cảm nhận được do quyết định chụp tấm ảnh đó của bà gây ra sẽ ám ảnh bà cho tới cuối đời. Nguồn tin này trích lời bà Fonda phát biểu tại một trung tâm nghệ thuật ở bang Maryland mới đây rằng bất cứ lúc nào có dịp ngồi xuống trò chuyện với các cựu chiến binh Mỹ, bà đều cảm thấy buồn vì bà thấu hiểu được nỗi đau của các cựu chiến binh. Bà nói, tôi đã phạm một lỗi lầm lớn khiến cho nhiều người nghĩ là tôi chống đối các quân nhân Mỹ. Tờ The Telegraph của Anh nói rằng phản ứng trước phát biểu này, một số cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam đã giương các tấm vàng, nói rằng tha thứ à, có thể, nhưng quên thì chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Hình ảnh của Jane Fonda ngồi trên một khẩu súng phòng không trong một chuyến đi thăm Hà Nội vào năm 1972 là khẩu súng có thể đã được dùng để bắn hạ các phi cơ Mỹ, và những hoạt động phản chiến của bà trong những năm đó đã khiến cho nữ diễn viên có tài này trở thành mục tiêu của những lời đả kích nặng nề trong giới các cựu chiến binh Việt Nam mà mãi cho tới bây giờ vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, cựu Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra đã mạnh mẽ lên tiếng tự bênh vực cho mình tại Quốc hội nước này trước khi các thành viên bỏ phiếu xem có luận tội bà vì vai trò của bà trong một chương trình trợ giá gạo hay không. Quốc hội Thái Lan gồm 220 thành viên đã được quân đội lập nên sau vụ đảo chính hồi năm ngoái sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày mai. Nếu bà Yingluck bị luận tội, bà sẽ bị cấm tham gia chính sự trong vòng 5 năm. Bà nói với các nhà lập pháp rằng vụ việc nhắm vào bà có động cơ chính trị và nói thêm rằng những người nông dân được hưởng lợi từ chương trình trợ giá gạo. Ủy ban chống tham nhũng quốc gia quy trách nhiệm cho bà Yingluck đã không đình chỉ chương trình đó, gây thiệt hại cho chính phủ khoảng 4 tỷ đô la. Các giới chức nói họ đã nhiều lần cảnh báo chính phủ rằng chương trình trợ giá gạo gặp khó khăn về tài chính. Bà Yingluck là em gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin cũng đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 vì các cáo buộc tham nhũng. Ông đã trốn chạy khỏi Thái Lan năm 2008 khi đối mặt với án tù 2 năm về tội tham nhũng. Nhưng ông Thaksin và đảng phơ thái của ông vẫn được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là tại khu vực nông thôn. Sang một tin khác, cũng từ khu vực Đông Nam Á, các thợ lặn của Indonesia đã vớt thêm 6 thi thể từ đáy biển gần nơi có thân chính của chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia. Các dòng hải lưu đã chảy chậm hơn đã giúp các thợ lặn có thể tìm kiếm trong khu vực này. Hôm nay người ta đã tìm thấy các thi thể vẫn còn ngồi trên ghế với dây an toàn còn thắt chặt. Các dòng hải lưu chảy mạnh thời gian qua đã khiến các thợ lặn không thể chui vào phần thân chính của máy bay hiện nằm dưới đáy biển Java cách mặt nước khoảng 30 mét. Cho tới nay người ta đã vớt được 59 thi thể trong số 162 người trên khoang chiếc máy bay. Chuyến bay 8501 của hãng AirAsia đã rơi xuống biển trong khi đang trong hành trình từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, tới Singapore. Tuần trước, người ta đã vớt được các hộp đen gồm các thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay. Bộ trưởng Giao thông Indonesia nói trong một tuần này rằng chiếc máy bay đã bay lên cao một cách bất thường trước khi bị khựng lại và rơi xuống biển.
Tiết lộ của một nhân chứng quan trọng của Liên Hợp Quốc nói rằng nhiều điểm trong lời khai của ông về đời sống của ông ta trong những trại giam của Bắc Triều Tiên không đúng sự thật, đang khơi ra những nghi vấn về tính khả tín của một bản phúc trình của Liên Hợp Quốc về những vụ vi phạm nhân quyền tại nước này. Theo thông tin viên đài VOA Brian Patton ghi nhận, trong khi Liên Hợp Quốc nói là lời khai đã được chỉnh sửa, không quan trọng đối với cuộc điều tra, câu chuyện được kể lại bằng một cách khác của ông ta chứng tỏ sự khó khăn trong việc kiểm chứng thông tin tại một trong những quốc gia bí mật nhất thế giới. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Lời khai của ông Shin Dong-hyuk trước Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên giúp thu thập tài liệu về một hệ thống các nhà tù chính trị tại Bắc Triều Tiên và những hành vi tàn ác bao gồm giết người, giam cầm và tra tấn. Nhưng lời thú nhận mới đây của ông nói rằng nhiều điểm trong lời kể của ông không đúng sự thật đã khiến cho Bình Nhưỡng nêu nghi vấn về bản phúc trình của Ủy ban. Thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên nói việc thú nhận nói dối của ông ta chứng tỏ là không thể tin được mọi điều mà những người tự nhận là đào tị từ miền Bắc kể lại. Chủ tịch Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói những điều không chính xác trong lời chứng của ông Shin không gây phương hại đến tính khả tín của phúc trình, trong đó có lời khai của hàng trăm nhân chứng. Ông An Chan-il, một người đào tị Bắc Triều Tiên và là chủ tịch của Viện Nghiên cứu Thế giới về Bắc Triều Tiên, cũng bênh vực phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Ông An nói, trên thực tế những vụ vi phạm nhân quyền vẫn còn tiếp tục tại Bắc Triều Tiên, cao gấp 10 hay 100 lần những gì ông Shin Dong-hyuk và những nạn nhân khác đã khai chứng. Ông Shin Dong-hyuk vẫn cho rằng những chi tiết về việc ông bị tra tấn tàn bạo trong những trại giam là đúng sự thật, gồm có bị treo vào một cái móc bên trên đống lửa và chứng kiến việc hành hình mẹ và anh của ông. Nhưng ông thú nhận là ông đưa ra tin tức sai lạc về ngày giờ và địa điểm. Ông cũng không nói là ông đào thoát hai lần đến Trung Quốc, bị bắt và bị gửi trả về Bắc Triều Tiên. Và ông bị tra tấn vì tội đào thoát vào lúc ông 20 tuổi chứ không phải 13 tuổi như ông đã nói trước đây. Nhà bênh vực nhân quyền Joy Yong-sang thuộc mạng lưới dân chủ và nhân quyền ở Bắc Triều Tiên nói có thể đôi lúc khó yêu cầu các người đào thoát đưa ra những câu chuyện hoàn toàn và trung thực và những kinh nghiệm họ trải qua. Một số có thể giấu những chi tiết để bảo vệ gia đình ở miền Bắc, một số có thể kiềm chế những ký ức đau đớn và bị chấn thương. Và ông nói một số phóng đại câu chuyện của họ với truyền thông, nhất là nếu họ được trả tiền về những cuộc phỏng vấn. Ông Choi Yong-sang nói những người đào tị kể những câu chuyện giật gân và lý thú hơn được truyền thông phanh phui, và việc này dính líu trực tiếp đến tiền bạc. Bởi lẽ Bắc Triều Tiên hạn chế chặt chẽ du khách nước ngoài và thông tin trong nước, những tổ chức bên ngoài phải dựa vào những người đào tị trốn thoát được để kiểm chứng những vụ bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền. Và trong khi câu chuyện của ông Shin không chứng tỏ hoàn toàn chính xác, các tổ chức nhân quyền nói vẫn còn có rất nhiều chứng cứ hỗ trợ cho những phát hiện của Ủy ban Liên Hiệp Quốc để đề nghị đưa tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.
một phái đoàn chính thức của Hoa Kỳ đang có mặt tại Cuba lần đầu tiên từ 35 năm nay để dự các cuộc đàm phán về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao và các mối quan hệ khác giữa hai nước. Thông tín viên Zlatika Hope của đài VOA ghi nhận thêm chi tiết về các cuộc đàm phán hai ngày tại La Habana trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
Phái đoàn Hoa Kỳ tới thủ đô của Cuba hôm thứ Tư, chỉ một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Cuba Raúl Castro loan báo là hai nước sẽ thảo luận về việc nối lại quan hệ ngoại giao. Cuộc họp hôm nay sẽ tập trung vào các vấn đề ngoại giao, trong đó có việc mở lại các đại sứ quán Hoa Kỳ và Cuba ở thủ đô của hai nước. Vòng đàm phán đầu tiên hôm qua tập trung vào vấn đề công dân đi qua lại giữa hai nước. La Habana phản đối các luật lệ của Hoa Kỳ cho phép người Cuba được ở lại Mỹ một khi họ đã đặt chân lên đất Mỹ. Ông Gustavo Martin, giới chức của Bộ Ngoại giao Cuba, nói.
Chúng tôi hết sức lo ngại về việc tiếp tục áp dụng đạo luật điều chỉnh Cuba và chính sách chân ước chân ráo mà theo chúng tôi là nguồn khích lệ chủ yếu cho việc di dân bất hợp pháp từ Cuba và Hoa Kỳ.
Các giới chức Cuba cũng cáo buộc là Mỹ dụ dỗ người Cuba có kỹ năng cao bỏ công việc làm đang có ở nước ngoài để nhận những việc làm trả lương cao hơn ở Mỹ. Bà Josefina Vidal, giới chức của Bộ Ngoại giao Cuba.
Chúng tôi phản đối việc tiếp tục áp dụng chính sách nhằm khuyến khích các chuyên gia và chuyên viên y tế Cuba bỏ việc của họ ở các nước thứ ba là một tập tục không thể chấp nhận được nhằm đánh cắp nguồn vốn nhân lực và tìm cách cướp đi tài nguyên con người cấp thiết đối với nhiều nước được hưởng lợi ích từ sự hợp tác với Cuba.
Washington yêu cầu Cuba nhận lại những người Cuba mà La Habana không muốn có và đã đưa sang Hoa Kỳ cùng với những người Cuba có quyền hợp pháp di dân sang Mỹ. Một số những người đó là những người bất đồng chính kiến và một số là những tội phạm. Ông Alex Lee, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Nam Mỹ và Cuba, phát biểu.
So our discussions with the Cuban officials have been.
Cuộc thảo luận của chúng tôi với các giới chức Cuba là một nỗ lực thuyết phục họ nhận lại những người mang quốc tịch Cuba, mà chúng tôi tin là nghĩa vụ của tất cả các nước trong việc cho hồi hương và chấp nhận công dân của mình trên lãnh thổ của mình.
Một trong những đề tài chính được thảo luận tại La Habana trong ngày thứ Năm là việc nới lỏng các biện pháp cấm vận kinh tế mà Hoa Kỳ áp dụng đối với Cuba kể từ năm 1961. Nhiều người Mỹ gốc Cuba chỉ trích việc Hoa Kỳ hòa giải với La Habana vì cho rằng làm như thế là thừa nhận tính hợp pháp của chế độ Castro. Họ trông đợi các đại diện của họ ở Quốc hội sẽ duy trì các lệnh chế tài của Mỹ đối với Cuba. Ông Mike Gonzalez của Viện Heritage.
Only Congress can act to lift the embargo, and anything Obama does to lift the embargo unilaterally will be.
Chỉ có Quốc hội mới có quyền quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận, còn bất cứ hành động nào của Tổng thống Obama nhằm đơn phương dỡ bỏ lệnh cấm vận đều sai với pháp luật.
Cuộc đàm phán Cuba-Mỹ còn bao gồm việc Washington định danh Cuba là một nước bảo trợ khủng bố.
Sang tin về quan hệ Hoa Kỳ-Israel, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng bênh vực quyết định mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội vào tháng tới về mối đe dọa do Iran gây ra cũng như về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Nhà lãnh đạo Israel trước đây đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ hai lần, nhưng lời mời của ông Boehner cũng có mục đích đối đầu với Tổng thống Mỹ Barack Obama vì Tổng thống đã phản đối các chế tài mới của Quốc hội nhắm vào Tehran. Hôm qua, ông Boehner đã phản ứng lại trước tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho rằng lời mời của ông vi phạm thủ tục ngoại giao thông thường. Ông nói rằng ông không tham khảo ý kiến của Tòa Bạch Ốc vì Quốc hội có thể tự đưa ra quyết định. Ông cũng nói thêm rằng hiện đang có một mối đe dọa nghiêm trọng và Tổng thống Obama dường như đã phớt lờ chuyện đó. Ông Netanyahu là nhân vật cương quyết chống Iran và thường xuyên nêu lên các lo ngại rằng Mỹ có thể nhượng bộ quá nhiều với Iran trong những cuộc đàm phán kéo dài hàng tháng trời qua. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo đối với bất kỳ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Ông Kerry đã trích dẫn một báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công bố trong tuần này. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Iran đã hoàn toàn tuân thủ và không có bằng chứng nào về việc nước này vi phạm thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân, nên ông cho rằng có một sự tin tưởng trong tiến trình này. Ông cũng nói thêm rằng cần phải cẩn trọng để hoàn tất các cuộc đàm phán và tránh can thiệp vào tiến trình đó. Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội hoãn lại những hạn chế mới đối với Iran trong khi các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra để xem có thể hoàn tất thành công hay không. Tổng thống nói rằng ông sẽ phủ quyết những hạn chế mới này nếu Quốc hội phê chuẩn.
Một phúc trình mới của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tố cáo chính phủ Ethiopia đàn áp truyền thông một cách có hệ thống trước cuộc bầu cử tháng 5 năm nay. Bản báo cáo công bố hôm nay chỉ ra chi tiết cách chính phủ Ethiopia giới hạn việc tường thuật tin tức độc lập kể từ năm 2010 tới nay. Từ Addis Ababa, thông tin viên Mars Van der Wolf gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Human Rights Watch nói môi trường của truyền thông và giới ký giả độc lập ở Ethiopia đang ngày càng ảm đạm trước cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 5 tới đây. Chuyên gia nghiên cứu Felix Horn nói có sự rập khuôn các sách nhiễu của chính quyền chống lại những nhà báo tự do có quan điểm trái với nhà nước.
Harassment comes from government officials. Security officials and cadres in the forms.
Sau khi xuất hiện các bài viết liền có sách nhiễu từ giới chức chính phủ, giới chức an ninh và các cán bộ dưới hình thức các cú điện thoại và tin nhắn đe dọa, cũng như đến tận nhà tìm cách làm cho các tác giả phải hài lòng các bài viết, theo quan điểm của chính phủ về nhiều vấn đề. Bước kế tiếp là dọa dẫm và sách nhiễu các thành viên trong gia đình, thường xuyên bắt bớ tùy tiện, hòng dọa và áp lực ký giả phải tự kiểm duyệt các bài viết của mình. Nếu các chiến thuật này không hiệu quả, bước tiếp theo sẽ là các cáo trạng hình sự.
Phúc trình nhan đề, nghề báo không phải là một tội phạm, nói trong năm 2014, có 6 nhà xuất bản độc lập bị đóng cửa vì áp lực của chính phủ. 22 ký giả, blogger và chủ báo bị buộc tội hình sự và hơn 30 nhà báo đã chạy ra nước ngoài. Đa số ký giả bị truy tố theo các điều luật chống khủng bố bị đông đảo công luận chỉ trích. Hiện nay, có một vụ truy tố khủng bố chống lại các blogger của nhóm Zone 9 ở Ethiopia gây chấn động dư luận. Theo Human Rights Watch, chính sự trấn áp như mô tả trong bản phúc trình đã dẫn tới tình trạng tự kiểm duyệt. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cũng cho biết là người dân Ethiopia và các giới chức cấp thấp e ngại không dám phát biểu với báo giới vì sợ bị kỷ luật. Chuyên gia Horn của Human Rights Watch nói sự trấn áp đã dẫn tới thực tế là các quan điểm khác với nhà nước về cuộc bầu cử sắp tới hiếm khi được thảo luận trên báo chí.
It is crucial and critical that there be a vibrant and flourishing independent media.
Nhất thiết cần phải có một nền báo chí độc lập phồn thịnh, mạnh mẽ, có thể đóng góp cho những đàm luận chính trị và đối thoại chính trị trong nước, để mang lại những thông tin và đánh giá quan trọng về các vấn đề chính trị trong đời sống hàng ngày. Nhưng đáng buồn thay, không có được như vậy vì cuộc thanh trừng truyền thông tư nhân chúng ta thấy từ năm 2010 tới nay.
Đảng cầm quyền lên điều hành quốc gia từ năm 1991, chiếm 99% số phiếu trong cuộc bầu cử 2010, chỉ có một ghế ở quốc hội rơi vào phe đối lập. VOA không liên lạc được với phát ngôn nhân của chính phủ để ghi nhận bình luận, nhưng chính quyền của Ethiopia nhiều lần lặp đi lặp lại rằng những người bị bắt giam là những phạm nhân chứ không phải là nhà báo. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Ethiopia phóng thích những nhà báo và blogger đang bị giam cầm, cũng như sửa đổi các quy định pháp luật như các điều luật chống khủng bố.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.